con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bóng tay yêu người trên que môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện xưa thanh, chắp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong thuần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này xung vầy. Từ khi con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bóng tay yêu người trên que môi tươi nét cười. Hương Phật xin trai dòng tâm từ, hương thầy cầu kinh thường ghi nhớ, cánh sen buồn nhớ dáng vân thơ, pháp hoa thật tường không mê mờ, màu hoa sen trắng tươi mãi trong lòng. Từ nay chân bước đi tận vô cùng, trên cầu Phật qua đến lúc biết.
Điều nguyện mà của Đức Phật Dược Sư Thì bây giờ là chúng ta mới biết trên lý thuyết thôi. Cái cần nhất của chúng ta đây là áp dụng vào trong cái cuộc sống này. Làm sao để mà tăng trưởng trí tuệ? Mà trí tuệ đó là Đức Phật dạy chúng ta đó, cái trí tuệ vô lậu, chứ không phải là dạy chúng ta cái hiểu biết theo thế gian. Hiểu biết theo thế gian thì phiền não tăng. Còn trí tuệ vô lậu đó có nghĩa là vô minh tan, phiền não hết, thì cái trí tuệ này sanh ra. Lúc bây giờ thì chúng ta có cái trực giác, thì cái này là gọi là trí tuệ. Trí tuệ của Phật. Cho nên cái người mà Phật tử chân chánh thì thường họ chỉ sử dụng vào trong mấy cái trí tuệ này. Cái việc thứ nhất là do chư Phật, chư Bồ Tát và hộ pháp thiện thần mách bảo. Mách bảo. Cho nên ta muốn làm cái gì, ta định đi đâu, nhưng mà tự nhiên ở trong lòng chúng ta có cái cảm giác là bất an. Bất an cái này nữa nè, có thể là hộ pháp Long Thiên người ta cản mình. Phần nhiều ta làm đạo thì thầy thường cái căn cứ Phật, thầy định làm cái đó nhưng mà sao thầy thấy trong lòng không an. Cho nên thầy nghĩ rằng đây đó là Phật không có muốn, và hộ pháp Long Thiên người ta ngăn mình lại, đi thì có chừng thọ nạn. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó có nghĩa là mình không biết gì hết. Mình không biết gì hết, nhưng mà mình có cái niềm tin, và mình biết qua cái niềm tin của mình. Niềm tin này là do Phật hộ niệm mình, do các vị Bồ Tát và do các vị hộ pháp Long Thiên họ báo cho mình biết. Cái niềm lành hay là niềm dữ. Thì như vậy đó, tâm mình biết, chứ thực ra là cái trí hiểu biết của mình không biết gì. Rồi khi mà ra làm đạo, gặp một cái việc khó khăn, gặp cái chuyện khó khăn, nguy hiểm, nhưng mà sao lại trong lòng mình thấy an lạc. Trong lòng mình lại thấy an lạc, mình thấy muốn làm. Thì như vậy đó, thì thầy cũng có cảm giác ở đây là Phật hộ niệm tới. Thành ra Phật khiến mình làm, Phật khiến mình đi. Vì vậy đó, mà nhìn và suy nghĩ theo con người đó thì thấy nguy hiểm khó khăn, nhưng mà vì Phật hộ niệm tới cho nên mình không sợ cái nguy hiểm, không sợ khó khăn này, tự mình đi thì mình lại thành công. Thì cái này là tự cái tâm mình biết, chứ không phải là cái trí mình biết. Thành ra tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành này, cái thấp nhất của chúng ta có biết sự việc bằng tâm, bằng niềm tin của chúng ta, mà ta gọi đây là do Phật hộ niệm. Cái biết thứ hai này của chúng ta đó là do vô minh tan, phiền não hết mà tuệ chúng ta sanh, thì cái này trực giác. Thành ra chúng ta có một cái trực giác hay là có cái bất giác mà ta gọi là ngộ. Cái việc này ta không bao giờ ta suy nghĩ tới nó, nên ta gọi nó là bất giác. Tại chúng ta có suy nghĩ, chúng ta tìm, chúng ta kiếm, rồi bây giờ chúng ta mới nhận ra được. Thì cái này đó là do cái học chúng ta mà có. Cho nên cái khi còn đi học, giải một cái bài toán khó, giải một bài toán khó thì ngồi suy nghĩ cái cách này, cách kia, cách nọ để tới cuối cùng mình giải ra được. Cái này là cái trí của con người. Nhưng mà có những cái bài toán khó không giải được, nhưng mà bất giác hay bất chợt á, chúng ta ra đáp số được. Thì cái này nó vượt ra ngoài cái trí của con người, cái này gần tới một mức mà ta gọi là trực giác. Cho nên trong lúc mà còn đi học, thầy có những cái trường hợp rất là lạ. Cái bài toán chưa giải nhưng mà tự mình nhận ra đáp số, mình nhận ra cái đáp số trước mà đáp số đúng. Cho nên một số những cái bài toán mà thầy không cần giải, nhưng mà tự nhiên thầy biết đáp số, Cái này là gần tới trực giác. Cái này là do cái tu hành của mình, do cái phiền não hết, vô minh tan, mình không biết cái gì trên cuộc đời nữa, cho nên ta gọi là bất giác. Mà bất giác đó, thì trong đó là mình có cái chân giác. Chân giác tức là cái trực giác của mình tự nhiên có. Đây là trên bước đường tu. Mà thực tu hành là nó đòi hỏi chứ không phải là chúng ta biết nhiều. Thậm chí chúng ta biết gì hết, nhưng mà cái bất giác nó không biết gì hết đó, nó lại sanh ra cái trực giác của mình. Là chúng ta có cái biết. Là cái này nó là người tu chúng ta gọi là vô minh tan phiền não hết thì chân tánh hiện ra. Bảo là mây tan mặt trăng hiện. Đây là trên bước đường tu. Đây là thực cái trí tuệ của ta. Cái hàng nhị thừa họ chứng là họ chứng tánh biết được. Cho nên chúng ta có cái trực giác. Khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta không có suy nghĩ gọi là bất giác. Mà cái trực giác sanh ra tự nhiên chúng ta thấy. Cho nên cái thấy này đó, Đức Phật nói là giống như là thấy tam thiên đại thiên thế giới, như thấy một quả cam ở trên bàn tay bàn tay mình. Thì khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh khai thị, Hòa Thượng nói là ai hỏi Ngài mà Ngài có suy nghĩ Ngài đáp đó, thì đúng chừng 50-60%. Nhưng mà Ngài không suy nghĩ mà Ngài đáp đó, thì cái này có thể trúng tới 70-80%. Thế nên từ chỗ này chúng ta thấy chính cái chỗ đó là trí tuệ vô lậu, do cái công phu tu của Hòa Thượng mà Hòa Thượng có cái đó. Thế nên Hòa Thượng thành công nhiều hơn là thất bại. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ở đây là chúng ta tu. Khi mà Ngài Dược Sư, Phật Dược Sư nói là trí tuệ là muốn nói cái này, muốn nói cái trực giác này. Do cái không suy nghĩ mà biết thì cái trí tuệ này là thật. Rồi từ cái chỗ đó là cái đạo đức của ta tự nhiên xây dựng cho mình có một cái đạo đức. Thì đạo đức này nó cũng từ cái chỗ bất giác, từ cái chỗ vô tâm, thì cái này là đạo đức thực. Còn nếu mà cái đạo đức mà chúng ta tự xây dựng thì cái này nó mới là bước ban đầu thôi, mà cái này nó thuộc về giả, nó không thực. Giống như là bây giờ nè, cái người mà tu hành này nè, phần nhiều mình có cái suy nghĩ, mình có cái tính toán. Bây giờ mình gặp cái người này mình phải nói sao, mình phải dùng cái lời nói như thế nào, dùng cái cử chỉ như thế nào để cho người ta chấp nhận mình, để cho người ta thương mình. Cái này là giả, cái này là giả. Cho nên trên bước đường tu nên có những người tu thành là tu giả là thế. Khi mà không có ai hết, không có khách thì lúc bây giờ đó, chúng ta là lôi thôi đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà khi mà có khách đó, thì chúng ta phải ăn mặc đàng hoàng, phải nói năng đàng hoàng. Đây là tu giả. Còn cái người mà tu thực đó, cái đạo đức thực của họ đó, thì họ không phải là họ tự nhiên. Họ đi cũng tự nhiên, họ nói cũng tự nhiên, họ ăn cũng tự nhiên, họ làm việc cũng tự nhiên. Nhưng mà mọi người thấy cái tự nhiên của họ đó, nó rất đẹp, đáng kính trọng, thì chỗ này là đạo đức thực. Còn đạo đức giả là do mình lựa lời nói. Cho nên mình phải uống lưỡi 3 lần mình mới nói, thì cái này đó là không thực. Không thực trong lòng mình, tức là trong lòng mình nghĩ khác đi, nhưng mà mình phải uống lưỡi, tức là phải sửa để nói cho thích hợp, thì cái này là đạo đức giả. Đây là đạo đức của những nhà chính trị. Còn đạo đức thực của mình là từ trong lòng như thế nào thì nó lại phát ra như thế. Cho nên có những người họ sống rất là thực, họ có những cái lời nói mà nó đụng chạm tới mình nhiều, nhưng mà mình không có giận họ. Không có giận họ là tại vì họ vô tâm. Thành ra trên bước đường tu họ xúc phạm tới mình chứ, nhưng mà mình vẫn kính trọng họ, tại vì vì họ vô tâm trong cái lời nói của họ. Cái đó là chân tình. Còn cái người mà họ ca ngợi mình, nhưng mà đây là do cái khéo nói đó. Do cái khéo nói của họ đó, thì cái này là giả dối, không phải đạo đức, mà ta gọi là đạo đức giả. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tu nữa, thân như ngọc lưu ly này nữa, có nghĩa là vô tâm. Nó không có suy nghĩ, không có tính toán, nó như vậy nó mới trong suốt chứ. Trong ngoài sạch hết, thân sạch, tâm sạch, nó không có tính toán. Cho nên cái chỗ này mới gọi là ngọc lưu ly. Tự nhiên nhưng mà rất tốt. Tự nhiên mà cái tâm của mình rất tốt, vì thương người, giúp người, can thiệp vào cái việc của cuộc đời này nữa. Cho nên cái này tốt, cái tấm lòng thực của mình, đó là trên bước đường tu. Còn những người mình thấp hơn chút thì thường ta có thay đổi. Ta biết rồi nhưng mà ta không nói. Tại vì ta biết rồi nhưng mà ta nói ra đó, thì cái trường hợp này có hại cho mình hơn. Cho nên có cân nhắc, có suy nghĩ này khác. Còn cái này trực tâm. Cho nên hành Bồ Tát Đạo nữa, thì Đức Phật thường nhắc chúng ta trực tâm, thâm tâm và Bồ Đề tâm. Ba cái tâm này là thường sử dụng. Này nó phát xuất từ trong tâm của chúng ta ra, gọi là trực. Nó phát xuất từ cái lòng thương của ta mà ta nói, cho nên cái này là thâm tâm, lòng thương của ta. Nó phát xuất từ Bồ Đề tâm của chúng ta là tại vì ta thấy chính xác. Thấy chính xác nó làm cái đó, nó bị tai nạn, cho nên ta thương xót nó, do đó mà ta can gián để thâm tâm. Cho nên trực tâm, thâm tâm là Bồ Đề tâm. Ta nói thẳng, ta không sợ mất lòng. Ta nói thẳng, ta biết, ta can gián nó. Nhưng mà can gián nó, có thể nó nghe, nó không nghe. Nhưng mà vì ta thương nó và ta thấy đúng, cho nên ta nói. Mà bây giờ nó không nghe ta nữa, thì sau này nó bị tai nạn nữa, thì nó nghĩ nó kính trọng ta hơn, nó thương ta. Cho nên trước mắt nó ghét ta, nhưng mà sau đó nó sẽ thương ta. Cái này là Bồ Tát tu hành để mà tạo cho mình có một cái thân như ngọc lưu ly. Cái thứ ba mới sử dụng phương tiện. Tất cả những cái phương tiện mình có, mình giúp cho cuộc đời, thì từ chỗ đó mình phải có cái quyết thuộc. Mình không giúp được cho cuộc đời cái gì hết thì mình trở thành là cái người mà vô thực sự, người vô dụng. Ai theo mình chứ? Cho nên sanh trên cuộc đời này, thì Đức Phật dạy mình tối thiểu mình phải có ba cái phương tiện này để mình làm. Cái phương tiện thứ nhất mà mình có đó, người tu mà có, cái nhất là cái hiểu biết của mình. Nếu mà cái người mà không biết gì hết thì làm sao mà làm. Cho nên cái phương tiện thứ nhất này là mình phải hiểu biết hết tất cả mọi người, thì mình mới giúp người ta được. Cho nên cái hiểu biết đó, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là ngũ minh. Cái này là phương tiện, ngũ minh này là phương tiện. Cho nên cái biết đó là chúng ta phải biết về khoa học, chúng ta phải biết về triết học, chúng ta phải biết về ngôn ngữ học, chúng ta phải biết về y học. Đây ở trong năm cái hiểu biết mà Đức Phật. Nhưng mà cái biết quan trọng nhất đó là Phật học, tức là nội nhân, tức là phải có trí tuệ chỉ đạo bên trong. Cho nên chữ Phật học này không phải là chúng ta học kinh điển nhiều, nhưng mà chữ Phật này đó là ta gọi là giác. Chữ Phật này có nghĩa là chánh biến tri, vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ Phật chúng ta hiểu như vậy. Cho nên lấy cái này là cái cốt lõi, rồi lúc bây giờ thì chúng ta mới phát huy nó ra bốn cái ở bên ngoài để làm lợi ích cho cuộc đời. Y phương minh là ta cứu đời bằng cách chữa bệnh. Thanh minh tức là ngôn ngữ học, tức là chúng ta muốn dạy, muốn giúp đỡ người ta, mình biết ngôn ngữ của nó, sao nó. Cái nhân minh là mình biết rồi, nhưng mà mình không biết cách giải thích sao để cho nó hiểu. Đó là trên bước đường tu. Còn cái công xảo minh là nghề nghiệp. Nghề nghiệp mình dạy nó. Cho nên mình dạy nó biết cái cách trồng cây, biết cái cách bón phân, rồi thậm chí mình dạy nó biết cái cách chế biến thực phẩm mà không độc. Tất cả những cái chuyện tốt này nó làm. Thì cái này là phương tiện. Nếu mà cái người trong tất cả các cái phương tiện mà Đức Phật nói mình không có được cái nào hết, thì mình sống trong cuộc đời này trở thành vô ích rồi, vô dụng. Cho nên tối thiểu mình phải có biết một cái gì đó để mình làm một cái. ta gọi là chuyên môn của mình. Chứ còn cái người trên cuộc đời này không biết gì hết, không có cái phương tiện nào hết á, thì cái này chỉ có đi ăn mày thôi, chỉ có đi ăn xin và chờ chết rồi đi vào địa ngục thôi, chứ không khác gì. Tại vì mình á, xin ăn thì mình lại thiếu nợ người ta, mà hãy thiếu nợ nhiều á thì mình sẽ xin được ít hơn. Mới ban đầu còn một chút xíu phước á, thì gặp những người tốt bụng họ cho mình, nhưng mà tới chừng hết phước rồi nữa thì mình ăn mày đi gặp ăn xin, phải không? Ăn mày đi gặp ăn xin thôi, thì không ai xin được ai hết nữa. Rồi lúc bây giờ giành nhau đánh nhau nữa thì đi vào địa ngục. Khi ăn mày nhưng mà có phước, ăn mày mà có phước á, người ta ví cho Đức Phật. Đức Phật cũng là người đi khất thực, đi xin là ăn mày. Nhưng mà Đức Phật đi đó, người ta tới người ta cúng dường, người ta gọi là cúng, chứ ta không ai dám nói là cho Đức Phật. Tại phước Đức Phật lớn. Cho nên cái người có phước nhiều thì ngồi ngay một chỗ đó người ta đem tới người ta cúng. Cái người có phước ít thì mình mang bát tới nhà người ta, đứng ngoài cửa làm thinh người ta cho. Cái người mà phước ít chút nữa đó, để cho người ta thương đó, thì mình phải lại ông đi qua bà đi lại không? Phải lại, phải van xin thì bây giờ đó họ mới cho. Nhưng mà còn phước đó, thì họ cho 5.000, 3.000. Còn nếu mình phước ít chút đó thì họ cho 50, 20, cho 20 đồng. Nhưng mà tới đó là cái đòi hỏi mình càng cao hơn, nhưng mà người ta sẽ cho ít hơn. Rồi tới giành giật với nhau đó thì cái trường hợp này đoạn. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Vì vậy đó mà chúng ta phải tu các cái pháp phương tiện. Các pháp phương tiện tức là tạo cho mình có một cái phương tiện hay là có một cái nghề nào đó để lo cho bản thân của mình. Rồi kế đó đó mình mới lo được cho người khác. Thì cái này cái thực tu đại thừa. Cho nên ba cái điều này là ba điều căn bản nhất mà tất cả mọi người chúng ta phải thực hành thôi. Nên ai thực hành cái điều này, phát triển được cái điều này thì ta bảo là người đó tu theo Phật Dược Sư, hay là người đó biết tụng kinh Dược Sư. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải chúng ta tụng suông, có suy nghĩ và có ứng dụng. Nên trên bước đường tu của thầy nữa, là thầy thường hay làm cái gì mình có thể làm được thì cái này mình sẵn lòng thôi, để tạo một ít cái công đức để làm hành trang trên cái bước đường đi tới của mình nữa. Đó là trên. Cái thứ tư mà mình học rồi của Đức Phật thì khi có ba cái kia rồi nữa, cái thứ tư này mới làm được, chứ chưa có ba cái trước đó thì làm được. Cho nên có ba cái trước rồi nữa có nghĩa là Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên chúng ta mới thấy cái lời nguyện Đức Phật Dược Sư sau khi thành Phật. Thấy không? Sau khi thành Phật, chứ trước khi thành Phật làm sao được? Trước khi thành Phật mình muốn làm cái này làm sao được? Phước đức không có, trí tuệ không có, phương tiện không có, thế làm gì? Cho nên cố tu cho được phước đức, cho được trí tuệ, cho được phương tiện thì này gọi là thành Phật. Sau khi thành Phật rồi nữa, thì bây giờ bắt đầu làm. Thì những người mà theo nhị thừa, những người theo nhị thừa này đó, bây giờ chúng ta hiểu nó thế nào? Tức là những nhà hiền triết, những người ẩn sĩ, những người giỏi nhưng mà không muốn ra giúp cho đời, phải không? Đây là trên bước đường tu. Ích kỷ đó, ích kỷ này có nghĩa là mình biết nhưng mà mình không nói. Mình có khả năng nhưng mà mình không giúp, không ra giúp đời. Ta gọi đây những nhà ẩn sĩ. Cho nên đầu tiên là nhắm vô năm em Kiều Trần Như. Những người này những người tốt, những người giỏi. Ông Kiều Trần Như giỏi lắm, mà cho ông không nói nhưng mà ông rất là giỏi. Rất giỏi, rất thông minh, mọi việc biết hết. Nhưng mà không làm thôi. Ích kỷ và tiểu thừa, tu tiểu thừa. Ngài là cái người mà đắc quả La Hán trước nhất, phải không? Nhưng mà không bao giờ nói tôi đắc quả La Hán, giấu bạch cái hiểu biết của mình, cái giỏi của mình, sống chung với mấy ông kia không ai biết không giỏi. Đó là cái chính trên bước đường tu. Những nhà hiền triết nha, tu tiểu thừa, tại họ muốn đi vào trong cuộc đời
họ thấy phiền toái lắm. Nhiều khi mình giúp nó mà nó không biết, nó còn nghĩ xấu về mình nữa. Như vậy không muốn làm. Đây có ai vậy không? Như vậy ta gọi là tiểu thừa. Có khả năng nhưng không làm. Đó là những nhà ứng sĩ như mình muốn làm. Đây ta gọi là tiểu thừa hay là nhị thừa. Những người này nên làm cho họ phát Bồ Đề Tâm. Họ thành Bồ Tát Đạo. Họ cứu nhân độ thế để họ đạt tới cái vô thượng giác. Đây mục tiêu của Đức Phật. Cho nên cái đối tượng đầu tiên Đức Phật giáo hóa là những nhà hiền triết, những người trí thức. Đức Phật có nhắm tới này, chúng ta thấy rồi. Một cái người mà nghèo khó, cái người mà dốt nát đó, cái người mà bệnh hoạn đó, thành ra chúng ta có giáo hóa, có độ họ đi nữa cũng phải trải qua bao nhiêu kiếp họ mới ngoài là được. Còn ở những nhà hiền triết, những nhà trí thức, những người mà giàu có này, nếu họ phát được tâm đó, họ làm được việc lớn mau lắm. Cho nên chúng ta mới thấy rõ Đức Phật nhắm vô năm nem Kiều Trường Như, tức là những nhà hiền triết để làm quyến thuộc của mình. Thì bây giờ trong cái giáo đoàn của Đức Phật á, phải có những người tốt, những người trong sạch, những người trí thức, thì lúc bây giờ nó làm nó được chứ. Còn nếu mà thực ra nó tập hợp một đám ăn mày ăn xin lại chung quanh Đức Phật thì nó phá cho tàn mạc luôn. Đấy cũng là ăn mày, nhưng mà cái loại ăn mày này đặc biệt, ăn mày có phước, có trí tuệ. Chứ khất sĩ là ăn xin cái gì nữa, người đi ăn xin. Nhưng mà giáo đoàn của Đức Phật đó là cái giáo đoàn ăn xin này nữa, nó khác như là cái ban của tàu. Ta nhận ra ta thấy được. Rồi nữa, Đức Phật xuống độ cho vua Thập Bà Sa La là người có phước, cái người có trí tuệ, rồi kế đó người có phước. Thì chính cái người có phước này nữa, họ mới có hằng tâm hằng sản, họ mới có quyền thế, nó mới giúp cho Đức Phật truyền đạo. Cho nên cái này là hai cánh tay của Đức Phật, tức là phước đức và trí tuệ. Nếu mà những người mà giúp việc cho ta, những người hợp tác với ta đó, là những người có trí tuệ và những người có của cải, thì cái trường hợp hai cái này hợp lại có thể làm được việc lớn. Mà ngày nay chúng ta gọi gì? Tức là sức người và sức của. Ai làm được nên đạo nghiệp đó thì phải có hai cái thứ đó. Một là người theo mình phải tốt, phải giỏi. Hai là người theo mình phải có nhiều của cải. Thì cái này mới làm được. Cho nên nếu mà mình xây dựng cái chùa Uy Nghiêm Hai mình mà nếu không có những người mà hằng tâm hằng sản bỏ vô nữa thì sao ta làm được? Chắc chắn làm được. Khi nào có những người mà có của cải mà sẵn lòng hợp tác đó, thì chỗ đó chúng ta mới xây dựng. Như vậy đó, có nghĩa là 30 năm về trước thầy không làm được. Tại 30 năm về trước tại sao không làm được? Tại vì những người mà lãnh đạo, những người lãnh đạo đảng, chính quyền của thành phố hồi thời đó, người ta không ủng hộ. Những người giàu có trong cái thời đó thì họ bỏ, họ chạy ra nước ngoài hết. Thì bây giờ nếu mà nếu muốn xây dựng, làm sao xây dựng được? Cho nên lúc đó là gì? Ta lo xây dựng cái ngôi chùa tâm linh ta trước. Cái ngôi chùa tâm linh cái đó chính. Thì trong lúc đó nếu mà xây dựng ngôi chùa vật chất thì chắc chắn không có. Nhà nước không ủng hộ, không cho phép thì ta làm. Những người trong nước của chúng ta nói là chỉ cần kiếm đủ cơm ăn cũng có, ăn ba bo thôi. Cho nên lúc đó ở đây mà chúng ta, thầy cũng phải đạp xe đạp đi qua Uy Nghiêm Hai. Đi qua đó đi xe đạp. Đây là trên núi đường tu của ta. Thời đó mà nói xây dựng phải. Nhưng mà bây giờ mà không nói xây dựng thì cái này cũng không phải. Nhà nước ta ủng hộ. Những người mà ăn nên làm ra, ta muốn bỏ tiền vô để làm một cái gì cho Phật Pháp mà cho đời sau, thì cái này mình làm. Nên trên cái bước đường tu nó nhìn thấy được chỗ này mình được. Nên Đức Phật á, khi mà Ngài có đủ hai cái này rồi đó, thì mới phát triển được. về mặt thế quyền thì ngài có ông vua Tần Bà Sa La là ông vua mà mạnh nhất ở Ấn Độ này ủng hộ và dám đem dâng cái thượng quyền cho ngài. Còn về cái mặt tu hành nữa thì năm anh em ông Kiều Trần Như rồi tới cái nhóm 50 con của Gia Xá trưởng giả, kế đó nữa là Xá Lợi Phật Một Kiền Liên Ma Ca Diếp, đấy là đủ, có đủ hai cánh tay rồi, sức người sức của ngài có đủ rồi, cho nên cái Phật giáo phát triển nhanh. Nên trong lịch sử chỉ có một năm đầu thôi, có một năm đầu thôi, nhưng mà mùa an cư thứ nhất mà Đức Phật đã đi hết cả một cái vùng đó và thu thập cả hàng vạn tín đồ. Nên là có người, nếu không có cái này nữa thì cũng không làm được. Mà muốn cái đó nữa là phải thành đạo trước. Cho nên Dược Sư bảo rằng sau khi thành đạo, sau khi thành đạo thì mới có được cái sức người sức của này, mà sức người sức của này mới xây dựng được thế giới Tịnh Du Ni. Nếu không có thì không xây dựng. Người giỏi không có, tiền của không có thì không thể nào xây dựng được. Hôm qua thầy đi họp hội đồng nhân dân nên cái ngân sách của thành phố mình nghe mình nó ngột, tính ra ngàn tỷ không có tiền sao làm. Cho nên nó phải có tiền, tiền nhân dân đóng góp mình có, mà tiền vay ngân hàng thế giới mình có, tiền mà tài trợ mình phải có, tất cả những mình có mới làm. Chứ không có làm sao mình có 10.000 tỷ, 100.000 tỷ mình làm cái này. Nghe dự án không ngột, xây đường vòng tay thứ hai thứ ba ở ngoài, làm đường metro chạy từ đây lên tới Long Thành, phi trường dầu dây gì. Tính mà hỏi ra bao nhiêu tiền làm kinh nhiều lắm, không mấy ngàn tỷ mà. Chúng ta thấy không có của thì chịu thua thôi, nhưng mà khi có của rồi mà không có người giỏi người tốt để quản lý nữa, thì cái của này nó cũng thành mây khói đó. Phải có cái người tốt, người giỏi. Rồi cái người tốt, người giỏi có rồi cái gì nữa? Phải đòi hỏi những người giám sát này phải kỹ. Chứ còn không thì nó lại tiêu cực, nó lại... lại có những chuyện khác nữa. Đây là một cái vấn đề. Cho nên Đức Phật xây dựng một thế giới Tịnh Lưu Ly đó là Ngài xây dựng con người trước, Ngài có đủ hết rồi. Những người này đó, Ngài đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cho nên khi bắt tay vào đó thì Ngài làm được. Thì cái xây dựng con người và tạo nên cái phước đức như này lâu, trải qua hàng trăm kiếp chúng ta làm. Nhưng mà khi có cái này rồi nữa thì cái trường hợp xây dựng thế giới Cực Lạc hay xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly chẳng bao lâu. Có người giỏi sẵn, có tiền của sẵn thì trường hợp đã làm được. Rồi bây giờ nữa, khi mà chúng ta có đủ rồi, sức người sức của rồi, nhưng mà đâu phải là chúng ta ra chúng ta làm là được đâu. Nó còn nhiều vấn đề khó nữa. Bây giờ nữa, tiền viện trợ, tiền cho vay ta có rồi này. Đây ban bệ chúng ta có đủ hết rồi, thành phố chúng ta có đủ hết. Thế chúng ta thấy có đủ. Sở ngành có đủ hết, giám đốc đàng hoàng hết đó. Nhưng mà đưa vào thì trường hợp rất rối rồi. Chỗ này là điều gì? Điều thứ năm. Điều nguyện thứ năm của Ngài: những người ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta thì không đạt đạo, tâm niệm thanh tịnh không đạt. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì sức người, sức của chúng ta có rồi, nhưng mà người đó thì đâu phải lúc nào cũng tốt. Đâu phải lúc nào cũng tốt đâu, đâu phải lúc nào cũng làm được đâu. Thành ra có lúc tốt mà có lúc không tốt, có lúc làm được mà có lúc làm không được. Cái điều quan trọng nhất đây là làm sao? Ta phải bảo đảm cho họ trở thành người tốt thực sự, ta phải giám sát thật kỹ họ. Đây là sự thật nhé. Những người ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Tại vì họ làm rồi, bây giờ họ lên họ làm, ta cử họ lên họ làm giám đốc rồi, Nó cho làm giám đốc sở giao thông công chánh đi, cho làm vậy đi. Hay là giám đốc sở y tế đi. Giám đốc sở y tế mà chúng ta không giám sát kỹ để cho có những chuyện sai trái, có nước tương nhiễm độc, ví dụ vậy đó. Thế này sao đây? Tại vì chúng ta không làm cho họ đầy đủ tam tụ tình giới. Cho họ đủ tam tụ tình giới, ta buông lơi đi, buông lỏng, ta quản lý họ kỹ. Phật quản lý kỹ, có đủ trí tuệ rồi quản lý kỹ rồi, quản lý ngay ở trong ruột của nó. Nó có cái ý tham nhũng mà biết rồi, không cho. Nhắc, kêu tới, nên kêu tới nói chứ. Cái này không được, cái này không được đó, đòi ác đạo con, biết không? Nếu mà làm cái này đó thì sẽ đòi ác đạo. Cho nên phải ráng giữ tam tụ tình giới, giữ tâm. Tam tụ tình giới này là gì? Anh ngồi cái ghế này, anh lãnh đạo, thì anh phải nhắm vô cái việc quan trọng nhất đây đó là phải có lợi ích cho tất cả mọi người. Em lợi ích vì cái lợi ích chung của cả thành phố này, của xã hội này và của trái đất này mà anh làm, chứ không phải là anh vì cái lợi ích riêng này được. Phát tâm đại thừa rồi, hồi nãy thì ngồi yên bên kia thì Đức Phật khiến họ ra cho họ phát tâm, phát tâm đại thừa. Mà khi phát tâm rồi thì giám sát họ thật kỹ, giám sát họ thật kỹ, nhắc nhở để khỏi phản. Cái điều thứ nhất là phải nhắm vô cái lợi ích chung mà chúng ta làm. Có bây giờ làm không được thôi từ chức đi. Anh làm không được anh từ chức đi. Chứ anh đừng ngồi đó mà anh trở ngại, anh sẽ bị đọa. Cho nên là phải giám sát thực kỳ. Giám sát thực kỳ. Cái điều thứ nhất là phải có lợi ích. Phải có lợi ích cho chúng hữu tình. Chứ còn không lợi ích thì không được đâu. Đó là việc. Cái việc thứ hai mà ta cần phải làm đây là cái việc đó nó phải được đa số quần chúng chấp nhận. Tại vì cái này tốt, nhưng mà ta chưa hiểu, người ta chưa chấp nhận được, mình làm không được. Làm nó đòi hỏi cái sự đồng tình chung. Cho nên thầy có nhiều việc thầy nghĩ mình nên làm, nhưng mà vì các hòa thượng, các thượng tọa chưa đồng tình, Phật tử chúng ta chưa nhận ra được, cho nên thôi mình không cải cách được. Nếu mình cải cách thì trường hợp này sẽ gặp trở ngại, do đó cũng là. Cho nên cái thiện trở thành ác, phải nhận ra được cái ác này nó thiện, cái này tốt. Nếu người ta đồng tình thì cái này tốt. Tại mình thấy rồi, nếu mà làm cái này thì rất tốt cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc mình, cho đạo pháp. Nhưng mà với điều kiện phải được đa số ủng hộ, đa số ủng hộ quyết tâm thì cái này làm được chứ. Nhưng mà bây giờ nó đa số chưa ủng hộ. Cái chuyện giáo hội nữa là các hòa thượng không ủng hộ, các hòa thượng không ủng hộ thì không làm được, phải ủng hộ. Cho nên thầy muốn mở một cái khóa tu một ngày an lạc đó, thì phải họp hết các hòa thượng trong thành hội lại, trong ban trị sự lại, rồi đã xin ý kiến người này bằng lòng, người kia bằng lòng, rồi phải giải thích làm sao cho tất cả những người này bằng lòng hết á, thế nào chấp nhận đi, chấp nhận cho mở cái khóa một ngày an lạc, tức là chủ nhật này mình tu này một ngày an lạc. Thế nên mấy thầy đồng ý rồi, mấy thầy đồng ý rồi thì bây giờ để mình mới tiến hành cái chuyện mà sức người sức của mình. Thế nên sức người ai ra điều hành? Bây giờ thầy có một cái đội ngũ giảng sư mà tốt nghiệp rồi đây, chưa có việc làm đây, đang ngồi chờ đây. Cho nên mở khóa này nữa thì có việc cho họ làm chứ. Rồi nếu một số các Phật tử khác nhưng mà phát tâm để cúng dường cho ngày an lạc này, họ sẵn lòng bỏ ra một ngày để mà cúng. Cho nên tới ngày nay thì cái trường hợp đó là người ta đăng ký cúng cho tới hết tháng 7 rồi. Nay mình mới có tháng 6, tháng 5, nhưng mà người ta đăng ký, người ta cúng cho tới hết tháng 7 rồi. Có người ta chuẩn bị sẵn, nhưng mà nếu mấy cái này nó không khớp với nhau, không làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nhé. Khi mà thành Phật rồi đó thì bây giờ mới giám sát được. Chứ còn không nữa, bây giờ mình không giám sát, mình không giáo dục kỹ thì bây giờ đó, nó sai phạm rồi thì sao? Nó sai phạm rồi nữa thì phải đọa ác đạo thôi. Nhưng bây giờ nữa, mình giám sát kỹ, mình không cho sai phạm, mình giữ cho nó đầy đủ được, trở thành người tốt, cái người đó là làm cái việc mà được đa số chấp nhận. Bản thân của họ thì trong sạch. Cho nên bản thân của họ là trong sạch. Điều thứ nhất là người đó phải trong sạch. Cái thứ hai đó là được đa số chấp nhận. Thứ ba đó là việc làm phải có lợi ích. Mình luôn luôn giám sát và xây dựng cái người của mình phải như vậy. Cái người của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta phải như vậy đó, thì bây giờ mới nói tới chuyện ta làm việc khác. Chứ còn người tu theo kinh Pháp Hoa mà tâm không thanh tịnh, rồi thân cũng không thanh tịnh, nghiệp cũng thanh tịnh, cái gì thanh tịnh hết, gặp nhau thì cãi chết bỏ thôi, thì làm ăn gì nữa, chịu. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Còn cái việc thứ ba là việc mà lợi ích cho chúng hữu tình, cho nên cái này là đầy đủ tam tụ tịnh giới, cái này quan trọng. Cái người đã nhất định họ phải trong sạch, cái người đã nhất định phải được quần chúng ủng hộ, cái người đã nhất định làm việc gì cũng phải có lợi hết. Đây phải xây dựng cái chúng đại thừa, để xây dựng đại thừa. Bây giờ trong đạo tràng chúng ta đã được mấy người làm được việc này? Cái số người làm được việc có nhưng mà rất ít, còn mỏng, cho nên chúng ta không làm được việc lớn. Nhưng mà nếu người chúng ta đông mà đầy đủ tâm tụ tinh giới hết thì trường hợp ta làm được việc lớn. Cho bây giờ đến những người mà phạm thì sao? Những người sai lầm thì sao? Sai lầm đem đi bỏ tù hay đem đi giết nó đi không? Thành được. Cho nên khi mà họ có lỡ sai phạm thì phải dạy họ cách sám hối để mà họ ăn năn sửa lỗi, cho tâm trở thành thanh tịnh để không đọa chứ. Đức Phật nói ai cũng có thể cải tạo được hết, sửa đổi được hết. Chỉ còn cái là mình không sửa đổi thôi, mình ngoan cố thôi chứ. Thanh Đức Phật nó là đệ tử của Ngài có hai hạng. Cái hạng thứ nhất là đầy đủ tâm tụ tinh giới, gọi là Bồ Tát. Cái hạng thứ hai đó là lỡ phạm mà biết ăn năn, biết sám hối, sửa đổi. Thế đây cũng là người tốt. Cho nên ở trong đạo tràng, nếu mà dung hợp được hai cái hạng người này nữa, thì nhất định là chúng ta phát triển được. Cho nên người không phạm thì tốt rồi, nhưng mà có phạm rồi nữa thì phải nhận cái lỗi của mình và sửa đổi ăn năn, phải thấy được cái nghiệp của mình mà khắc phục tu hành, thì nhất định mình phải có kết quả đó. Thôi thầy ngừng nghe đây, rồi thứ tư tuần sau thì chúng ta học lại.